chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh với chúng xuất gia. Và chúng ta đang học công phu sáng năm đệ Lăng Nghiêm. Và hôm nay là kỳ thứ 24. Bây giờ mình đi qua đến đệ thứ 5 của năm đệ Lăng Nghiêm, câu thứ 333. Thì câu thứ 333 bắt đầu từ đột sắc tra chất đa. Chất đa là phiên âm từ chữ Phạn là chất ta, là tâm. Và đột sắc tra có nghĩa là tâm sân khỏe, tức là tâm sân hận. Đây là một cái tâm xấu. Trong tất cả các cái sự tu tập của mình đó, cũng để chuyển hóa những cái tâm xấu ở nơi mình. Cho nên mình có một cái tâm xấu đó là sân. Con người mà sân thì lời nói gì cũng có thể nói, hành động gì cũng có thể hành động. Thí dụ bình thường thì nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng mà sân lên rồi thì cái hành động, cái thái độ của mình nó không có từ tốn, nó không có nhẹ nhàng nữa. Thí dụ bình thường mình đóng cửa nhẹ, cái tới mình sân lên là mình đóng cửa cái rầm. Bình thường mình để cái ghế xuống, để cái chén xuống bàn nhẹ, mình sân lên mình để cái rầm. Bình thường mình nhìn người đó mình nói chuyện đàng hoàng, từ bữa nay mình sân lên là mình trừng mắt lên mình nói. Thì những cái hình ảnh đó nó đều là cái biểu lộ của cái nóng giận của mình. Cho nên ở đây là đột sắc tra chất đa là tâm ác tánh, là tâm sân khỏe. A mạt đát rị chất đa, tức là cái tâm oán, cái tâm gọi là oán trách. Ô xà ha ra là quỷ ăn tinh khí. Già bà ha ra là quỷ ăn thai. Rô địa ra ha ra là quỷ uống máu. Bà ta ha ra là quỷ ăn chất béo. Ma xà ha ra là quỷ ăn thai nhi. Xà đa ha ra là quỷ ăn thịt. Thị tỷ đa ha ra là quỷ ăn thân mạng. Bạc lược dạ ha ra là quỷ ăn đồ cúng tế. Kiền đà ha ra là quỷ ngửi hương. Bổ sử ba ha ra là quỷ ăn hoa. Phả ra ha ra là ăn quả, quỷ ăn quả. Bà tả ha ra là những cái loại hột, những cái loại hạt, gọi là cốc vật. Thì đó, một lô đó là những cái loài mà quỷ. Bởi vì ở trong cái thế gian này, giữa người âm với người dương, người dương cũng ăn đủ kiểu. Thì vì chúng đời sống hàng ngày mình muốn ăn những cái loại nó đặc biệt, cho nên rồi khi mình sanh vào trong những cái chốn đó, mình cũng theo cái tập nghiệp đó. Đây mình nói ví dụ thôi, không phải là mình nói cái đó là dở, nhưng mà đưa một cái ví dụ. Ví dụ như mình thích ăn những cái chất của Việt Nam mình, như là mắm đi, mình nói ví dụ vậy. Bây giờ mình qua nước ngoài mình sống rồi, nhưng mà cái tâm mà thích ăn những cái con mắm đó vẫn thích. Ở đây là mình đưa ví dụ chứ mà không phải mình nói vậy là mình sai. Nhưng mà để mình thấu hiểu rằng ở trong cảnh giới đó có những cái loài người ta cũng còn thích những cái chất đó, phải không? Mà nếu như mà khi mà mình thí dụ ở thế gian mình á, mình thích cái nào đó, mình kiếm tiền mình mua mình ăn. Còn trong các cái loài này á, thì họ đâu có mua ăn gì được. Thì họ mà muốn ăn thì họ làm gì? họ đi tìm tòi, họ đi tìm tòi, họ đi tìm tòi, họ trừng phạt, họ hù dọa để người ta sợ, người ta phải cúng tế cho họ, hoặc là họ lén mạng. Cho nên cái này là tất cả ma quỷ, các cái loại mà sống khổ đau đều tùy vào cái nghiệp hết. Thí dụ như hôm qua mình học ở trong Bồ Tát Giới đó, chư thiên thấy nước nhìn khác, con người thấy nước là nước, chư thiên thấy nước là châu ngọc, nhưng mà ngạ quỷ thấy nước là gì? Là máu mủ. Tại vì đó là cái nghiệp của họ. Giống như chư thiên thấy những cái nước đó không phải là nước nữa, mà là cái chất khác, tùy theo cái phước báo. Thì ở đây cũng vậy, có những cái loài quỷ ăn tất cả các cái loài đó. Rồi bát ra chất đa, câu 347, bát ra chất đa là tâm tội ác. Chữ chất đa đó là chitta, chitta. Cái tâm gọi là tâm tội ác. Tại sao gọi là tâm tội ác? Tại vì cái tâm mà mình nghĩ xấu thì nó đi tới cái tội. Thí dụ mình giận ai, mình nói tôi sẽ giết người đó, tôi sẽ đánh người đó, tôi sẽ hại người đó, đó là những cái tâm xấu. Vì vậy mà trong cái giới mà mình thọ đó, mình không làm điều đó, mình cũng không khuyến khích việc đó, mà cũng không có tán thành khuyến khích, dù là trong tâm tư của mình cũng không nên. Ví dụ như mình thấy người ta đánh người kia khoái chí lắm, đánh nữa đi, mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình khởi, thì cái đó cũng là một dạng cái tâm mà mình chưa có được thiện. Khi mình thấy người làm xấu mà mình vẫn tùy thuận. Đột sắc tra chất đa là tâm sân hận. Mình nhớ hôm rồi mình học cái phẩm kinh Hoa Nghiêm Hạnh Phổ Hiền đó, ngài Phổ Hiền nói đó, nhớ không? Cái tâm sân hận nguy hiểm vô cùng. Mà nếu như mình là một cái người xuất gia đó, mà mình chưa chuyển hóa được cái tâm sân của mình đó, là một cái dở lắm. Tại vì thí dụ như bây giờ trong 10 căn bản phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến gì đó, vân vân, thì mình là người tu mà. Bây giờ tính ra là mình ở trong chùa 10 năm, 20 năm. Nếu mà mình chưa giảm được cái chất sân ở nơi mình, mà hầu như càng ngày mình càng sân, là mình biết là mình dở đó, là mình tu sai đó. Và mình phải sanh tâm tàm quý, mình phải hổ thẹn. Mình phải hổ thẹn, mình phải sanh tâm tàm quý, mình phải sám hối. Bây giờ ví dụ như trong chùa đây, ngoài mấy sư em nhỏ ra, tất cả mấy thầy là thầy lớn hết rồi. Ngoài sư phụ ra là mình là cũng thầy lớn, thầy nào cũng là ít nhất cũng năm hạ rồi. Không, năm hạ, mười hạ rồi. Thì mà bây giờ mà đối với một cái người Phật tử, hay đối với một cái người sư đệ của mình, mà mình khởi tâm sân lên như vậy, thì làm sao mà mình đủ cái, xin lỗi mình nói là mình đủ cái tư cách để gọi là một vị tỳ kheo. Và tỳ kheo là gì? Là phá ác, là bố ma, là gì nữa? Là khất sĩ. Mà khi mà mình bố ma, mà bây giờ mình bị ma nó bố mình, bố ma tức là mình làm cho ma nó sợ, mà bây giờ ngược lại là mình để cho ma nó khủng bố mình. Mình không dám nói là mình hết sân, nhưng mà mình tu rồi thì ít nhất cái sân đó nó phải giảm, chứ không thể nào mà nó còn sân hơn mình chưa tu nữa, thôi chết rồi. Là mình biết là thời gian tương trao của mình nó không thấm rồi, nó thấm ba khía, nó thấm nước mắm không, chứ nó không phải tấm tương thấm trao, phải không? Cho nên thí dụ như cha mẹ ở nhà cũng vậy, dạy con cái không nóng nảy, mà cha mẹ cứ nóng nảy thì làm sao dạy nó? Mà thậm chí đôi khi nóng xong rồi la hét rồi, tự nhiên sanh tâm tàm quý. Tại sao mình dạy con mình không được nóng giận, hay là giảm nóng giận, mà mình nóng giận quá? Mà khi nóng giận quá thì mình sẽ nói những lời không dễ thương. Tại vì sao? Một cái tâm mà nó khởi thì có những cái khác nó đi theo. Cho nên cái sân tâm mà khởi thì cái đó gọi là gì? Phiền não. Cái đó gọi là căn bản phiền não. Rồi những cái mà nó đi theo mình, như là lời nói, như hành động, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là chi mạc phiền não. Chi mạc là gì? Là cành nhánh, the following, đó. Còn cái căn bản là gì? Cái căn bản tức là nó cái gốc đó, cái gốc sân mình khởi lên rồi thì hoa trái lá của lá hoa và kết quả của cái cây đó nó xanh. Cho nên ví dụ mình cái trong lòng mình nó sôi sục lên thì bắt đầu mình thấy chi mạc nó xanh nè, mắt mình nè, bước đi của mình nè, cái tai của mình nè, thậm chí có người người mà dẫn lên là bắt đầu rú người lên. Thành thử là những cái mà nó đi theo đó, nó follow đó, à, nó đi theo đó, cái đó gọi là chi mạc. Cho nên trong con người chúng ta đều có cái căn bản phiền não hết á, là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến. Ai cũng có cái căn bản basic đó hết. Nhưng mà nếu mà mình tu là mình để làm gì? Mình chuyển cái hóa cái gốc đó. Mình tu là để mình có khả năng mình điều phục. Cho nên các vị La Hán có hai vị tên là Hàn Long Phục Hổ. La Hán Hàn Long, La Hán Phục Hổ. Hai con vật đó nghe là thấy sợ rồi. Rồng và cọp nghe là ớn rồi, vậy mà mình đủ khả năng mình hàng phục nó. Cho nên ở đây mình dừng lại mình nói để mình biết rằng đây là một trong những cái căn bản phiền não gọi là sân. Mà Ngài Phổ Hiền nói tôi chưa thấy có cái pháp nào ác cho bằng ác sân. Thí dụ thôi, bây giờ mình tham, tâm tham đi, tâm tham bất quá mình ăn cắp đồ thôi, mình đâu có làm khổ ai, cắp đồ thôi, mình không có sân hận lên mình chửi bới ai, mình đánh đấm ai, nhưng mà sân lên là thôi, cái người sân lên là đập đổ nè, không rồi đâm chém nè, đánh đập nè, chửi bới nè. Cho nên một cái tâm sân nó khởi lên là tất cả các cái pháp ác nó đi theo. Còn cái tham, dù mình thấy cái đồ đó mình thích thôi, bất quá mình tham mình lấy thôi, tác hại vậy. Cái người kia người ta phát hiện ô đồ tôi bị mất rồi, người ta khổ người thôi, nó không có vây vũa ra. Cho nên trong ba cái độc đó, cái độc sân nó nguy hiểm là gì? Nó ảnh hưởng đến mình và ảnh hưởng đến người khác. Người nào mất của một người thôi, còn mà sân mà lên mà một cái chuyện gì mình nói ra là ảnh hưởng hết. Và dạy chúng nhớ đọc lại cái phẩm kinh của Ngài Phổ Hiền. Một khi tâm sân mà nó xảy đến rồi thì bao nhiêu cái chướng nó xảy ra. Lúc đó là lời Phật, lời Tổ, lời Thánh thì ôi mình quên hết trơn. Hồi nào thì mình cũng học dữ dội lắm chứ mình cũng thuộc đủ thứ kinh chứ, nhưng mà hãy sân lên rồi nó quên hết. Thậm chí người khác khuyên nó thôi thôi đừng có giận nó, không, bữa nay tôi phải làm cho ra lẽ, thí dụ vậy. Và nguy hiểm. Đột sắc ra chất đa là tâm sân hận, lao đà ra chất đa là tâm hung bạo. Tại vì cái sân á, nó đi tới cái hung bạo. Thỉnh thoảng mình thấy có một vài cái clip người ta quay, ví dụ người đời mà ta đánh lộn, ta rượt nhau, ta đánh thì thôi đời thì không nói. Mà người tu mà nếu mà để cho người ta quay nhầm những cái cảnh đó thì thôi, nó còn xấu tới chừng nào. Cho nên là cái sân nó đi tới cái hung bạo. Rồi bây giờ đột sắc ra chất đa, lao đà ra chất đa, dược soi dứt ra ha, chúng dạ so, nhưng mà chúng dạ so này ác. Ra sát ta dứt ra ha là la sát, bế lệ đã dứt ra ha là ngạ quỷ, tỳ xá giá dứt ra ha là quỷ ăn huyết nhục, bộ đại yết ra ha là yêu mị, cư bàn trà yết ra ha là hình thể, là quỷ cư bàn trà, nhưng mà hình thể nó xấu ác. Cư bàn trà là một loài quỷ. Tất kiền đại yết ra ha là thần binh lính, army. Ô đát ma đại yết ra ha là điên cuồng quỷ. Sa dạ yết ra ha là hình là bóng, là hình. Thí dụ như nhiều khi mình đi đó mình thấy có một cái bóng đi ngang, như có người đi ngang vậy, mà nhìn lại thì mất tiêu, nhưng mà lúc mình ngồi mình thấy có cái bóng đi ngang, thí dụ vậy đó. Thì những trường hợp mà cái ví dụ như vậy là để nói là cái này gọi là gì, sai giải ra. là quỷ, nhưng mà nó không có nó chỉ hiện thành thành nó hiện hình, nhưng mà phải là không phải là cái hình, không phải là cái form, mà nó là cái bóng thôi, cái shadow. Thí dụ như mình nhiều khi mình ngồi mình nghe tôi làm rầm rầm nửa đêm vậy, mà ngó lại thì im không có, nhưng mà mình nằm thì mình nghe, mà mình nghe cái tiếng đi mà không có, không thấy cái người đi đó, cái đó là sai dạy ra đó. Abatat mara yết ra ha là điên cuồng bệnh, trạch kê cách trà kỳ ni yết ra ha là không hành quỷ, rị phật đế yết ra ha là đại thủy, xà di kê yết ra ha, xá câu ni yết ra ha, lao đà ra nang địa ra yết ra ha, a lam bảy yết ra ha, càng độ ba ni yết ra ha, đây là tên của các loài quỷ. Có người tên là Sajika, Sát Câu Ni, Lao Đà Ra Nang Địa, A Lam Bà, Càn Đổ Ba Ni. Đó là những loài quỷ nó có những cái tên đó. Rồi bây giờ mình qua tới Thập Phật Ra Yên Ca Hê Ca. Thập Phật Ra là một cái loại bệnh. Bệnh này là bệnh nhiệt, tức là bệnh nóng, heat. Heat disease, một hình thức sốt rét. Nhưng mà bệnh sốt rét này nó xảy ra trong một ngày. Bệnh sốt rét và xảy ra trong một ngày thì gọi là thập phật ra yên ca hê ca. Nhưng mà bệnh sốt rét này nếu nó xảy ra trong hai ngày thì gọi là trị đế dược ca. 2 days heat disease, 1 day heat disease, 2 days heat disease. Đát lễ đế dược ca là 3 ngày. Bệnh 1 ngày, bệnh 2 ngày, bệnh 3 ngày. Giả đột thác ca là bệnh 4 ngày. Có bao giờ mình giận ai, mình giận 1 ngày, giận 2 ngày, giận 3 ngày, giận 4 ngày, có không? Có chứ. Nhiều khi đây là nói ít, chứ nhiều khi giận cả đời nữa. Mà người tu mình là giận sao? Ai nhớ người tu mình Phật dạy giận sao không? Không có được qua đêm. Tăng hận bất cách túc. Một vị tu sĩ, một người tu là không có giận qua đêm. Còn ở đây là mình, nếu mình hơn một ngày là biết là mình sai với, mình sai rồi đó. Nhưng mà thôi không sao, lỡ một hai ngày mà mình biết xả là cũng quý rồi. Chứ còn mình ôm hận cả đời thì không nên. Cái người tu á, nói chung là người sống ở thế gian như vậy. Thí dụ lỡ mình không còn thích người đó nữa thì thôi cứ bình thường đi. Đã không thương, tức là nếu một á, là mình có cái tâm tốt là mình thương. Hai á, là mình có tâm bình thường, không thương không ghét. Còn nếu mình dở quá, mình để cho cái tâm mà bất thiện nó xảy ra là tâm ghét. Mà tâm ghét là cái bất thiện tâm. Mà người tu mình là làm sao thanh lọc cái đó, mà mình làm sao biết cái mình lọc cũng được cái đó, mà cái đó nó rớt được cho mình. Cho nên mình tu là đãi cát tìm vàng, mà rốt cuộc vàng cũng không có, mà rác thì cả đống. Vì vậy mà mình phải tụng kinh. Tụng kinh để làm chi? Để những cái lời kinh nó trở thành ra những cái dòng suối mạnh, nó đẩy những cái rác ra khỏi lòng mình. Cho nên một trong năm nghĩa của chữ kinh là tuyền dũng. Kinh có năm nghĩa, mà có trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng, không là strong river, strong stream of water, nó có đủ khả năng nó kéo hết những cái dơ bẩn ra. Tỉnh thoảng có dịp nào mình đi tới những con suối mình thấy nó chảy, lỡ ở đâu mà có miếng rác nó trôi xuống một cái gốc đá đó, mà những cái nước nó chảy một hồi nó cũng trôi đi cái rác đó ra. Tuyền dũng là vậy đó. Là người đó là một trong năm nghĩa của chữ kinh. Cho nên mình giận một ngày, giận hai ngày, giận ba ngày, giận bốn ngày. Ở đây là dùng chữ heat. Heat disease. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. Và nếu như mình thường xuyên như vậy không hết thì gọi là ni đề thập phạt ra, bí samma thập phạt ra. Frequently, thường xuyên như vậy. Thật tự ra giận một ngày, hai ba ngày, ba ngày, bốn ngày là thấy muốn chết rồi không? Mà giờ nếu mà mình ôm cái cục lửa này mà thường xuyên như vậy thì thôi. phát hỏa chết. Mà cái tâm sân hận suốt như vậy thì đi đâu? Chắc chắn cõi Phật không có rồi đó. Cõi là cõi gì? Cõi trời cũng không có rồi đó. Rơi xuống Atula. Thì mình tu là mình muốn người ta thường hay chúc mình đó. Thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh là cái gì? Sẵn đây nói mấy cái lời chúc cho người mất. Nó tùy người mà chúng ta chúc, tùy cái vị mà chúng ta nguyện. Ví dụ như thường các vị mà niệm Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ, thì khi các vị tôn đức mà qua đời, mình đi những cái liễn trướng, những cái vòng hoa, thì mình có thể để những câu này được. Ví dụ như là thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh là trong chín phẩm sen, đó là phẩm cao nhất. Tại vì cửu phẩm mà, cửu phẩm liên hoa đó, thì trong cái chín phẩm đó nó chia làm ba bậc: thượng, trung, hạ. Và mỗi bậc, mỗi một thượng, trung, hạ nó có ba bậc. Thượng thì có thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Trung thì có trung thượng, trung trung, trung hạ. Hạ thì có hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Thì mình chúc cho vị hòa thượng, vị tôn đức đó sanh về cõi Phật và cõi cao nhất, cho nên là kính nguyện giác linh hòa thượng hay thượng tọa vậy đó, thượng phẩm thượng sanh. Hay là cao đăng Phật quốc, tức là đi về cõi Phật cao tột. Chỗ cao tột để mình về là chỗ cõi Phật. Nhưng mà đó là những câu chúc để mình chúc nguyện cho chư vị nào mà người ta tu tịnh độ, hay là general là mình thường chúc các vị về cõi Phật. Nhưng mà những vị thiền sư mình không chúc gì được, tại các ngài đâu có cầu sanh tịnh độ. Các vị tu thiền ta đâu có tu tịnh, ta đâu muốn về cõi Phật, phải không? Thì đây là những câu chúc cho các vị tu thiền. Khứ lai tự tại, đến đi tự do, hay là đến đi thông dong, hay là gì nữa? Niết bàn thường tại, tức là thường ở tại, thường có được cái tự tại của niết bàn. Hay là gì nữa? Tùy sở trụ xứ thường an lạc, bất cứ ở nơi nào ngài cũng được an lạc hết. Còn nếu mà mình một cái câu chúc mà nó nghĩa là mà gì general, mà không bất cứ vị nào mình cũng dùng được hết, bất cứ vị nào dù vị đó tu tịnh độ, dù vị đó tu thiền, mình vẫn nói được hết, câu đó là câu gì? Tái lai phổ độ, nguyện ngài trở lại đời này, hiểu không? Tái lai phổ độ. Đó là những cái câu chúc. Cho nên sẵn mình nói vậy để mình biết á, khi nào mà có các vị tôn đức mất, mình phải biết được cái vị đó tu cái gì. Người ta tu thiền mà lại niệm Nam Mô Di Đà Phật, đâu được. Thật ra niệm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà đây là mình nói theo cái lễ nghi thôi, chứ còn các ngài tu rồi, các ngài đâu có bận rộn chuyện đó. Mình niệm gì cũng được thôi, nhưng mà mình đi vào ứng dụng nghi lễ đó, mình niệm cái gì người ta biết mình hiểu không? Ta biết mình có hiểu biết không? Mình có biết mình đang làm cái gì không? Ví dụ như các Phật tử tại cư sĩ tại gia là thường mình không nói mấy câu đó. Các vị hương linh ngoài đời thì bất quá là gì? Siêu sanh tịnh độ cũng được. Chữ siêu sanh tịnh độ là trung bình hết á. Người tu nói cũng được, người đời nói cũng được. Nhưng mà những cái câu mà nó rốt ráo thì thường mình dùng cho các vị trưởng thượng. Hay là gì? Tịch diệt vi lạc. Đó, câu đó là mình câu chúc general nhất á, ai cũng có câu đó được hết á. Tịch diệt vi lạc là gì? Sự vắng lặng là cái vui của người tu. Bất cứ cái vui nào cũng không bằng cái vui của tịch diệt. Chữ tịch là vắng lặng, chữ diệt đây là dứt sạch những cái phiền não, những cái dính. Thí dụ như mình đi dự một buổi tiệc là vui gì, nhưng cái vui đó vẫn vô thường, vẫn có dính mắc. mình về, mình về mình nhớ tôi chăng? Tôi về tôi nhớ hàm răng cô mình cười. Đó là cái vui mà vui dính mắt. Còn cái vui của mình là vui bất cứ. Cái vui của người tu là khi mình ở một mình, khi mình ở một mình, mình độc cư, mình trong phòng mình hay là tĩnh lặng ngồi thiền, không buồn gì hết, đó là cái vui của thật sự của người tu. Cái vui đó vui tịch lạc đó, cho tịch diệt đó. Cho nên nó thường ở trên, ở chỗ linh đường, giác linh đường, ta để bốn chữ tịch diệt vi lạc. Sự yên lặng, dừng nghỉ yên lặng là cái vui chân chính nhất, là niềm vui của mình. Vi lạc là niềm vui. Có khi người ta tới, người ta ghi bốn chữ sanh tử sự đại. Việc sống chết là việc lớn. Trời đến đời này không có gì lớn hết á. Không phải là đám cưới là lớn, không phải làm trụ trì là lớn. Chết, sống chết mới lớn. Chuyện sống chết lớn. Còn mình làm cái gì mà mình làm trong khổ đau thì nó vẫn là trầm luân khổ đau. Có rất nhiều những cái câu chúc. Thật ra thì đã tu rồi thì hiểu đạo rồi thì mình nói gì cũng được. Nhưng ở đây mình nói trên phương diện chữ nghĩa, trên phương diện cầu nguyện, hình thức. Mình đã đi một cái vòng hoa, mình tới một câu, một cái liễn trướng. Đó là một hình thức phúng viếng. Còn chư vị tôn đức nào nói là tôi khi tôi mất rồi đừng, không nhận bất cứ vòng hoa phúng viếng gì hết, nó khác. Còn hễ mình đi tới phúng viếng thì tùy cái lời mình nói. Thí dụ như người đời cái câu thường nhất là gì? Thành kính phân ưu, thành thật chia buồn. Thì cái chữ thành kính phân ưu chia buồn là mình nói theo pháp thế gian. Lại mình nói xin chia buồn với tăng môn pháp quyến là mình nói theo pháp thế gian đó. Đó là cái đó là tục đế. Còn chân đế là gì? Ta bà dĩ mãn. Nghĩa là cõi ta bà này đã xong việc rồi. Ta bà dĩ mãn, tức là việc cái cõi ta bà này mình đã xong việc rồi. Thì làm gì đây? Cực lạc hoa khai. Cõi cực lạc có hoa khai chứ gì đâu. Thế thì mình bỏ cái đời này, mình xả bỏ cái thế gian này thì người tu đi đâu? Về cực lạc. Cho nên ta bà dĩ mãn thì cực lạc hoa khai. Cái câu đó mà nếu mình dịch ra tiếng Việt là ta bà vắng bóng cực lạc thêm hoa, hay là ta bà vắng bóng cực lạc hoa khai. Còn nếu mình kính nguyện hòa thượng còn thương chúng sanh mà trở lại thì gì nữa? Bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa. Xin hòa thượng không quên được cái nguyện của mình, không quên nguyện của mình là bất vong nguyện lực. Chữ vong là quên. Tái hiện đàm hoa tức là trở lại. Đàm hoa là một loài hoa u đàm, và theo như truyền thuyết là hễ hoa đó mà nở là thánh nhân xuất hiện. Cho nên mà các vị mà mình muốn nói sự trở lại của các vị bậc thánh người tu hành thì chúng ta hay dùng cái từ là tái hiện đàm hoa. Nhiều lắm, rất nhiều chuyện để mình nói. Rồi ni đề thập phạt ra, bí sa ma thập phạt ra, thường thường bị nhiệt não. Mình kiểm lại coi mình có bị thường thường nhiệt não không. Nếu mà thường quá phải nên tụng cái bài Dương Chi Tịnh Thủy nhiều một chút. Dương Chi Tịnh Thủy. Hòa thượng Thiện Thanh ngày dịch cái bài đó rất hay đó. Cành dương nước tịnh nhiễm màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau. Chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh, nhân thế vui tươi cảnh an nhàn. Cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch sen vàng nở hoa. Ngài lấy cái ý của từ cái câu là hóa diệm, hóa hồng liên. Trong cái lò lửa mà hóa ra sen hồng. Mà từ chữ Hán đó mà Ngài dịch lại cái câu xe lửa sân dứt sạch sen vàng đó hoa, quá hay. Bạc để ca. Bạc để ca là gì? Nguy hiểm. Tại cái gì nguy hiểm? Cái sân nó nguy hiểm lắm. Serious, dangerous. À, nguy hiểm ha, danger. Tỷ đề ca là gì? Cực nguy hiểm. Seriously, dangerously. Bạc đề ca là nguy hiểm, tỷ đề ca là cực kỳ nguy hiểm. Cái gì mà nó extremely cực. Extremely happiness, cực lạc. Extremely suffering, cực khổ. Thất lệ sắc mật ca là bệnh phong, phong bệnh, fever. Ta nể bát đế ca là hàn bệnh, cold. Đây là nói mấy thứ bệnh đó. Hồi nãy bệnh nóng rồi giờ bệnh lạnh. Có không? Có nhiều người thì nóng như Trương Phi vậy đó. Có người thì sao? Lạnh lùng. Ai đói kệ, ai ăn gì ăn, tôi không cần biết gì hết á. Tôi sống tôi chỉ biết tôi thôi. Không quan tâm ta đó, đó là một hình thức đó. Hàng đó. Có nhiều khi mình gặp người đó, người đó không có, không, tiếng Mỹ nó kêu là warmly welcoming. Mình không có niềm nở, mình không có làm cho người ta cảm giác được cái sự ấm cúng. Chữ bệnh là gì? Khi mà trong người mình nó bế tắc, gọi là bệnh. Cho nên đủ thứ bệnh, ví dụ giờ trong lòng mình đó, bế tắc, bệnh tâm. Bệnh nó gọi là bệnh trầm cảm, bệnh bệnh stress, bệnh depressed. Vậy thì bệnh đâu có nghĩa thân bệnh không đó. Ví dụ bây giờ cánh tay mình máu huyết nó không lưu thông, đau nhất chỗ này, bệnh đau. Bệnh là khi nào cái chỗ, cái cảm nhận đó nó không còn bình an nữa, nó có cái gì đó nó không ổn thì gọi là bệnh. Cái mũi mình nó đang bình thường vậy, tự nhiên giờ nó ngứa ngáy, nó chảy nước hay là nó nghẹt thở gì đó, bệnh. Nghĩa là nó không có normal. Cho nên cái tốt nhất của mình là gì? Bình thường, normal. Cho mình là một người bình thường là tốt nhất. Tại vì sao? Khi mà mình là một người bình thường là mình sẽ không có bị bất thường ở thân và tâm. Thí dụ mình nói mình là người phi thường, cái bữa nào người ta không khen mình nữa, cái mình bệnh buồn, không ai khen tới chứ gì. Hay là mình bình thường đi, không, cuộc sống mình bình thường thì thân mình cũng bình thường và tâm mình cũng bình thường, cuộc đời mình nó bình thường. Còn mình muốn cái gì nó cũng phi thường thì mình muốn cái phi thường thì nó phải có những cái phi thường theo. Càng cao danh vọng thì càng dày gian nan, không, the more fame you have, the more trouble you have. Đó là luật mà, đó là cuộc sống mà. Và trong cái bài 10 lần trót lỡ, ông Hoài có câu: lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Mình có một cái danh vang rền thì phải có cái những cái mũi tên ganh ghét với mình, rồi là tị hiềm. Tát bà thập phạt ra là đàm bệnh, flame, bệnh đàm. Thất rô kiết đế, các loại đàm. Nói xin lỗi, giống như giờ đàm xanh, đàm vàng vậy đó, đúng không? All kind of flaming. Mạc đà bệ đạt rô chế kìm là cái thân thể mình nó không còn điều hòa được. Hôm chủ nhật vừa rồi đó thì có một cô người ngoại quốc, cô mới phát hiện cô bị ung thư, cho nên rồi cô buồn quá, rồi có một người bạn mới giới thiệu cô lên gặp thầy. Thì Pháp Hòa mới nói mình, người hồi mình phân tích cho cổ về quân bình giữa thân tâm đó. Thì mình nói xong rồi cái cổ mới nói: đúng rồi, thứ sáu tuần rồi á, tôi rất nhiều những cái bực bội, tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi upset đủ thứ, và ngày hôm đó cả thân người tôi nó đau. Nhưng mà qua ngày thứ bảy, bạn tôi nói cho tôi biết là sẽ đi lên gặp thầy, thì giống như là cổ nhận được cái message là sẽ lên gặp thầy. Người cô nói nhẹ ra, và cô biết rằng ngày hôm nay chủ nhật cô lên thì cái đau đớn trong người đó nó hết, tại cái bức tức của nó cũng hết rồi. Thì Pháp Hòa có nói với cổ như thế này, Pháp Hòa mới nói ở trên đời này á, cái gì nó có hình thể thì nó phải có cái sự hư hao của nó. Cái bàn này nó cũng là một cái vật chất đúng không? Thì cái hư hao của nó mình chỉ gọi là damage. Nhưng mà còn cái thân thể thì cũng là một loại hư hao, nhưng mình có tên khác mình gọi thôi, là bệnh hoạn. Same meaning. Mình sử dụng cái thân này rồi một ngày nào này cái thân này á, nó phải đi đến cái chỗ gọi là bệnh tật xuống cấp, thì mình dùng cái từ là gì? Bệnh. Nhưng mà ghế bàn không kêu bệnh được, nhà cửa không kêu bệnh được, mà kêu là gì? Hư hao, damage. Bây giờ cái damage hay là sickness nó cùng một cái nghĩa thôi. Mình nói như vậy để cho cổ thấy rằng á, trên đời này không phải con mình cổ bệnh, phải không? Mà cũng không phải chỉ con người mới bệnh, con người mới hư hao, mới tổn thất, mà tất cả có xài là phải có tổn, đúng không? Mình mở đèn xài thì thế nào? Đèn này trong khi nó xài là quá trình xài là nó hao điện và nó phải mòn, đến một ngày nào đó cái bóng nó phải cháy đi. Cái nhà này mình có xài, có sử dụng thì nó phải có sự dơ. Mình có mở cửa ra vô, bất cứ cái gì nhức nhức thể có sử dụng là phải có sự hao mòn. Thì mình, cơ thể mình cũng vậy thôi, mình có sử dụng cơ thể thì phải hao mòn. Mình có sử dụng cái trí não của mình, mà mình trí sử dụng như thế nào thì nó lâu mòn chứ không phải là không mòn. Còn nếu mình không biết sử dụng thì nó mau mòn. Cái cục đá mài dao á, khi mà mình mài cái dao mình thấy gì mòn? Thấy cái dao mòn. Nhưng mà thủy chung một thời gian sau cục đá nó cũng sẽ mòn. Cho nên á, ở trong sám pháp, trong kinh sám hối mới có câu á, anh đừng có ngại cái chuyện sám hối, anh cố gắng sám hối đi, tội lỗi cỡ nào rồi nó cũng có ngày nó tiêu. Cho nên các ngài mới dùng một cái câu gì? Tội mòn như đá mài dao. Anh tưởng bây giờ nghiệp chướng của mình nó thâm sao, thâm căn cú đế quá, mà một ngày làm sao mình hết, hai ngày sao? Ráng sám hối, ngày nào cũng sám hối. Thì Pháp Hòa mới nói pháp tu của Pháp Hòa mấy chục năm nay sám hối. Tại vì trong hàng ngày của mình không biết lời ăn tiếng nói hành động của mình, nhất nhất mình cũng có thể vô tình, cố ý thì có thể không. Đó là chưa nói những lúc mình giận lên mình cố tình đó nha. Còn cái cố ý thì thôi, quá trời quá đất. Rồi làm sao? Cho mình á, quý vị cứ nhớ vậy nè, mình sám hối cũng giống như là mình ăn cơm có chén canh vậy đó. Bất cứ gì ăn xong có chén canh là vừa thấy bữa ăn nó ngon rồi đó. Cũng giống như là mình có cái phước vậy. Người mà có phước cũng như là có tiền của, muốn mua gì cũng được, có phước thì muốn xài gì cũng được, không có phước thì gì cũng không có. Mà giờ phước từ đâu nếu mình không lo tu? Và hàng ngày mình không tu thì mình làm gì? Tạo nghiệp. Hễ mà tu thì cũng tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thiện. Mà không tu thì cũng là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp xấu. Để ý coi phải không? Bây giờ mỗi ngày vẫn nói chuyện nè, mà nếu mà người có tu mà nói là lời nói mình tạo phước. Và cũng nói chuyện rỉ rả cả ngày mà không tu thì tạo nghiệp. Do mình thôi, không bao giờ mình dừng sự tạo nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình đủ tự giác để mình tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp tốt hay là tạo nghiệp xấu là do mình. Từ cái ăn, cái đi, cái đứng, tất cả mọi việc của mình đều là một hình thức tạo nghiệp hết. Nhưng nếu có tự giác thì tất cả những việc đó tạo phước, còn không thì tạo nghiệp. Nghiệp thì cũng là nghiệp xấu hay là nghiệp ác, nghiệp hay nghiệp thiện. Mạc đà bệ đạt rô chế kiềm là mình điều hòa cơ thể. A ỷ rô kiềm là giờ bắt đầu qua tới cái chuyện là đau của thân thể, nghe đau mắt, eye disease hay là eye ache, eye rô kìm, mukhe rô kìm là đau miệng, mouth disease, yết rị đột rô kìm là đau tim, yết ra ha yết lam là cổ họng, yết hầu á. Ở trong cái Nghi Môn Sơn Thí Thực nó có một câu gọi là khai yết hầu chân ngôn đó, yết rị đột rô kìm là đau tim, yết ra ha yết lam là đau cổ họng, yết noa du lam là đau tai, ear disease, hay là có chỗ dịch là ear ache, đảng đa du lam là đau răng, tooth ache, hất rị dạ du lam là heartburn, ăn không tiêu, nóng ngực, này cần phải dùng thâm. Mạc mạ du lam là đau khớp xương, joint, mấy cái joint của mình á. Bạc rị thất bà du lam là đau xương sườn, rib pain. Bí lật sắc tra du lam là đau gì, đau lưng, back pain. Ô đà ra du lam là đau bụng, stomach ache. Yết tri du lam là đau cái eo á, cái eo lưng của mình á, waist pain. Bạc tất đế du lam là bàng quang. Bàng quang là gì? Bladder. Tiếng Việt là đau bụng đái. Cái bladder của mình á, bladder pain. Oro du lam là đau bắp đùi, cough. Tiếng Hán là đau thối. Chữ thối là đau đùi, cái đùi á. Thường già du lam là fingernail, đau móng tay. Tiếng Hán là chỉ giáp. Hát tất đa du lam là đau tay, hand, bàn tay của mình đó, hand pain. Bạc đà du lam là đau chân, foot pain. Ta phòng án già ba ra trượng kỳ già du lam là đau tất cả các loại khớp. Thí dụ như mình nãy giờ list ra một lô, nhưng mà nó cũng còn nhiều thứ nữa. Xương của mình nhiều chỗ nó cũng join với nhau. Thí dụ như là xương đầu gối nè, xương vai nè, những cái chỗ nào mà những cái xương mà nó có cái kết với nhau đó, thì cái chỗ này là đau nhiều quá, nói chung hết đi là ta phòng án già bác ra trượng già du lam là tất cả các loại đau khớp, all kind of joint pain. Bộ đa bí đá trà là u linh yêu mị, có chỗ gọi là quỷ ở trong rừng, tại vì chữ u này nó có nghĩa là tối tăm, u uẩn, chỗ nào mà tối chỗ này là u. Cho nên là u linh tức là những cái quỷ ở trong chốn tối tăm. Trong cái cuộc sống của mình á, có những người người ta ghét mình, người ta ra mặt, người ta thẳng thắn, người ta ra mặt, người ta đấu với mình. Nhưng mà cũng có những người người ta ghét mình, người ta không có ra mặt, người ta ẩn núp phía sau á. Gọi người thường người ta gọi là gì? Ném đá giấu tay. Tức là ta thấy mình ngồi đó, người ta lấy đồ ta liền mình cái gì cho mình đau chơi, nhưng mà mình không biết họ là ai. Loại này gọi là u linh. Có không? Trong cuộc sống mình cũng có những cái nạn như vậy. Ở đâu một cái sẵn đây trả lời câu hỏi này luôn. Ở trong kinh Dược Sư á, có cái chỗ gọi là có những con chim, con quạ nó tới nó đậu trước cửa nhà đó, nó làm một cái điềm bất lành, Thì có một câu hỏi Phật tử mới vừa gửi cái thư hỏi là thường thường cái chim nó tới trước cửa nhà mình nó hót nghe vui chứ sao lại không là bất thiện. Vậy thì ở đây tùy loại chim phải không? Thí dụ như con chim hoàng oanh, con chim gì đó nó đến nó đậu trước cửa nhà mình, cái dáng nó đã đẹp rồi, thì tự nhiên mình thấy cái tướng đó thôi là mình đã sanh tâm hoan hỷ rồi. Còn nếu mà một con quạ, con diều hâu, nghe cái tên sợ không? Nghe cái tên không là đã ớn rồi. Mà nhìn cái tướng đó thì sao? Đen. Mà cái chữ ở đây là, cái chữ quạ đen ở đây là một cái hình ảnh để nói của cái chữ u. Cái gì mà nó đen thì nó gọi là hắc, mà hắc mà đen là tượng trưng cho tối tăm. Cho nên người Á Đông không để tan đen. Đây là nhắc tới nhắc lui để cho mình thấy cái sự phối hợp. Mình để tan là để tan trắng chứ không để tan đen. Thời ngày xưa ở Việt Nam may hai miếng vải, miếng đen miếng trắng, để hễ mà khi nào mặc áo trắng á thì đeo cái đen, hễ mặc áo đen thì mang cái trắng. Là thật ra cái mục đích là để gì? Để nó nổi cái đó lên, để nó đừng có chìm. Ví dụ như mặc áo đen mà đeo cái đen thì nó chìm, hà mặc áo trắng mà đeo cái trắng nó chìm. Nhưng mà thật ra cái đó là một hình thức phối hợp để nó nổi cái miếng khăn tan. Nhưng mà nếu mà nói về hình thức là không đúng, cái màu sắc là không đúng. Người ở Đông không xài tan đen. Vì tại sao chúng ta xài hai tan trắng? Là để biểu tượng cho cái gì nó trong sạch, nó tinh khiết. Cho nên đệ tử của Phật ngày xưa mặc áo trắng gọi là bạch y. Các vị cư sĩ tại gia đi chùa mặc bạch y, mặc áo trắng. Cho nên mình sống á, dĩ nhiên là mình có chút thù chút oán rồi đó. Nhưng mà nếu mà cũng có những cái trường hợp là mình á, công khai mình nhận ra một cái sự gọi là, một cái sự gọi là cái người kia người ta ra mặt, người ta chính thức, người ta gọi là thư kiện mình, đấu đáp với mình. Nhưng trong cuộc đời có những cái người ta ở phía sau, người ta làm những cái việc tác hại cho mình mà mình hoàn toàn không biết. Cho nên mình cũng mong mình tiêu trừ đi những cái u linh yêu mị. Đó là trừ cái gì? Bộ đa bí đá trà. Đó là những yêu mị, những ma mị mà nó ẩn nấp ở trong chỗ tối tăm rừng rú. Trà trà kỳ ni thập bà ra. Đây là một loại quỷ. Quỷ này gọi là quỷ khởi thi. Khởi thi là gì? Chữ thi này là chữ là thi thể, là cái thây chết. Khởi là ngồi dậy. Thật ra cái người chết thì không ngồi dậy được, nhưng mà người ta luyện bùa, luyện chú đó, người ta đọc để người ta điều khiển một cái thây chết. Ta đọc cái câu đó lên là tự động cái thây đó nó đứng dậy. Cái đó là khởi thi, khởi thi quỷ. Ai nhớ câu này ở đâu nè? Sám pháp dược sư mình đọc đó. Thấy không? Đồng sao? Sám hối à, cái tội gọi là cái khổ gọi là khiến à, bị bùa ém, thuốc độc trù ẻo, quỷ khởi thi ngụy tạo ưu dị. Nhớ không? Trong cái quyển thứ hai của dược sư sấm pháp. Nói tới cái này là mình mới nói tới cái hiện tại. Cái quỷ khởi thi này á, nó không có tác hại gì ai hết á, nhưng mà nó bị người ta dùng bùa chú nó đọc cho nó dựng lên rồi để nó rượt người ta, nó hại người ta. Thí dụ vậy đi. Trong cuộc đời này nó cũng có đó. Có cái gì? Cái người kia chẳng thù chẳng oán gì với mình hết, nhưng mà mình ta bị suối, người ta bị đầu độc, người ta bị suối biểu, người ta bị tát cái xấu. Họ không hề ghét bỏ gì mình, họ không hề biết gì về mình, nhưng mà ở đâu tự nhiên người ta tới, người ta nói xấu với mình cho người đó nghe. Rồi cái người đó cũng chẳng biết cái gì ức giáp gì hết, cứ nghe vậy cái là nói lặp đi cái lời nói đó. Đó là một dạng quỷ khởi thi. Họ đâu có, họ bị giật dậy. Họ bị giật dậy bởi những cái câu thần chú, thì họ bị giật dậy bởi những cái lời nói không chính đáng. Và đôi khi mình bị họa, mình bị nạn tai từ những cái lời nói gièm pha đó. Những cái lời nói gièm pha, những cái lời nói gọi là nói xấu đó. Mà nếu mình là một người đời thôi, còn không nên làm thú chi người tu. Ví dụ người ta là người đời, người ta không có mang danh nghĩa gì hết thì nói khác. Còn mình là một người đã biết chọn một con đường hướng thiện để mình đi rồi, không? Thì mình đã quy y pháp rồi. Nghĩa là gì? Là nương tựa vào con đường chân lý lẽ thật, con đường chân chánh, con đường giác ngộ. Thì chúng ta không bao giờ làm chuyện đó. Không có đi tác động, không có đi nói xấu, không có đi gọi là gièm pha để cho người khác ghét cái người kia là tại vì mình ghét họ. Rồi mình dứt dây những người khác, làm cho người khác ghét nhau. Cái đó là cái tập nghiệp. Rồi trong kinh nói, nếu mà một cái nghiệp gì mình tạo, mình không thấy nó tác dụng đời này, nó không chạy đâu đâu. Không đời này rồi một cái kiếp nào đó, khi mà cái nghiệp lực nó đầy đủ thì mình phải trả cái quả đó. Nhưng ngược lại cái phước mình làm cũng vậy. Thí dụ mình làm cái phước đời này mà thấy trời, sao tôi làm phước mà sao tôi không thấy gì phước hết. Chưa, phước chưa có đủ, chưa có chín mùi. Một ngày nào đó mình sẽ hưởng. Bởi vì tất cả các cái thứ, cái trái cây nào mà nó chín mà nó rụng á, nó vẫn ngon hơn là mình hái xuống rồi mình ép nó, mình vú nó, mình ép nó để cho nó chín. Thì cái trái cây đó ăn không ngon, mà chín gọi là chín ép. Còn chín cây thì lúc nào nó cũng ngon hơn. Cho nên ở đây á, nói tới ma quỷ á, mình không thấy. Nhưng mà mình có thể nhận diện được ma quỷ là gì? Là những cái thế lực bất thiện, nó đang ở xung quanh mình và nó có thể nó tác động mình bất cứ lúc nào. Cho nên là mình, nếu mình suy ra cái đạo lý, mình thấy cái này nói sự thật chứ đâu có nói gì xa xôi. Có những quỷ nó bị giật dây nó ngồi dậy, thay vì những câu thần chú đó làm an người thì những câu thần chú đó làm tổn hại đến người, có hết. Đúng không? Có những lời nói làm cho người ta an hạnh phúc, có những lời nói làm cho người ta khổ đau. Hồi sáng mình đọc kinh Kim Quang Minh đó, mình thấy các vị mà các vị chư thiên phát nguyện không? Đó, thành thử ra cái người tu là người ta phát nguyện. Có những Phật tử người ta phát nguyện, con nguyện đời này cho đến muôn vô lượng kiếp về sau, ở nơi đâu có chánh pháp, ở đâu có chư tăng tu hành, con nguyện để làm những người Phật tử hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng. Thành ra cũng có những vị thiên nữ phát nguyện. Cho nên đọc trong kinh đó mình mới thấy, ó cái này không phải nói cái chuyện đó đó, nhưng mình đừng lấy chuyện đó mình nói chuyện như thế này nè. Đời này, cuộc đời này mình cũng gặp những chư thiên như vậy chứ không phải không đâu. Nhưng mà ngược lại mình cũng sẽ gặp quạ đen nó tới nó đậu. Lâu lâu nó hót một câu, lâu lâu nó chọt một câu thôi, người khác nghe. Ví dụ người ta làm gì cái mình nói móc mà, ôi đệ tử cứng mà, con cứng mà, ruột mà, quyền hành mà, thí dụ vậy. Cái tự nhiên mình đó, đó là những con quạ lâu lâu tới nó ngáp một câu vậy đó. Mình cũng đủ chết rồi, huống chi là mình bị cả một con, bị cả một con người nào đó giật dây phía sau, gặp những loại u linh ma mị, những loại quỷ khởi thi. Tiếng Anh nó dịch là corpse raising demons, những cái loại demons quỷ nó làm cho những cái xác chết đó nhức dậy. Trong đời này mình gặp những cái loại đó chứ không phải không. Thôi mình nghĩ thứ ba tuần sau học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn sinh nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện, phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật xin chứng